Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Các nguồn tin nói Triều Tiên bắn phi đạn về hướng đông. Quan chức Bộ Ngoại giao Đức nói Berlin vẫn trao đổi với Việt Nam về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mẹ của blogger Mẹ Nấm kêu gọi EU dự phiên tòa xử con gái. Và tướng Trung Quốc bị điều tra tham nhũng, tự sát. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phía Đức hôm 27 tháng 11 đã phản hồi sau khi Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn khẩn trương xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh. Hai ngày trước đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu phải nhanh chóng đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh mà ông nói là đặc biệt ra xét xử công khai trước Tết, tức trước tháng 2 năm 2018, theo Đài Tiếng nói Việt Nam. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức nói rằng chính quyền Berlin hiện vẫn trao đổi với phía chính phủ Việt Nam về vụ ông Thanh. Khi được hỏi, phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng 9, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức. Nguồn tin ngoại giao này nói, xin trích, Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược. Khi bùng lên tin Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin, Đức từng yêu cầu Việt Nam cho ông Thanh quay trở lại quốc gia Tây Âu này để tiếp tục quá trình xin tị nạn. Nhưng trong tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược hôm 22 tháng 9, Berlin yêu cầu phiên xử ông Thanh phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. Lần cuối cùng ông Thanh xuất hiện là khi Đài truyền hình Việt Nam đăng đoạn video ông đầu thú hồi tháng 8 để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Tuy nhiên, sau đó, bà Petra Isabel Schlagenhoff, nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, cho biết thân chủ của mình từng lo sợ cho tính mạng và rằng không có chuyện ông tự thú như vậy. VOA Việt ngữ đã đề nghị bà Schlagenhoff bình luận về thông tin Việt Nam đưa ông Thanh ra xét xử vào đầu năm 2018, nhưng chưa nhận được câu trả lời của bà. Hiện vẫn chưa rõ cựu quan chức cấp tỉnh này đang bị giam giữ ở đâu và có luật sư bào chữa hay không. Theo giới quan sát, việc Việt Nam bắt ông Thanh ở Berlin không thể được thực hiện nếu không có giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bật đèn xanh. Tên của ông trước đó đã nhiều lần được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từng nói rằng cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Xin Trích, ghê gớm, móc ngoặc, dây dợ rồi bỏ trốn đi nước ngoài nhưng không trốn được đâu, theo báo chí trong nước. Với vai trò đầu đàn của ông Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cuộc chiến chống vấn nạn này dường như đang gia tăng cường độ. Trong cuộc họp hôm 25 tháng 11, ban này đã thống nhất kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý 1 năm 2018.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, kêu gọi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam hãy dự phiên tòa xử phúc thẩm con gái bà vào ngày 30 tháng 11. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nhân quyền tham gia phản kháng thảm họa cá chết biển miền Trung do Formosa gây ra, bị xử 10 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá nhà nước tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016. Bà Lan tải thư ngỏ lên trang Facebook cá nhân hôm 28 tháng 11, gửi tới Phái đoàn EU tại Việt Nam, mặc dù bà thừa nhận rằng hy vọng vào sự hiện diện của họ rất mong manh.
Không riêng gì trường hợp của con tôi, cô. Tôi cũng mong cho họ đến để có thể họ cũng không giúp được gì, nhưng để họ biết rằng cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó như thế nào. Họ đã xâm phạm quyền tự do của con người một cách rất là kinh khủng. Và những bản án đầy bất công và giá mang sẵn sàng úp chụp lên những người khi mà họ lên tiếng nói để cho công bằng và lễ phải, đòi quyền sống, đòi quyền con người.
Luật sư Võ An Đôn, người được Mẹ Nấm nhờ bào chữa nhưng vừa bị đoàn luật sư Phú Yên tước thẻ hành nghề, nói rằng trên thực tế những phiên tòa xét xử các vụ án chính trị thường bị kiểm soát một cách khắt khe.
Trước đây cũng có nhiều vụ các lãnh sự quán rồi các nhân biểu ở phương Tây đến dự các phiên tòa những tù nhân lương tâm ở Hà Nội thì người ta không cho vào, nhưng một luật thì cho vào hết.
Luật sư Lê Khả Thành, một trong ba luật sư sẽ bảo chữa cho mẹ Nấm trong phiên tòa ngày 30 tháng 11, cho biết trước đây đại diện của phía Đức từng bị chặn không được vào tham dự phiên tòa xét xử blogger Anh Ba Sam tại Hà Nội. VOA không thể liên lạc được với phái đoàn EU để xin bình luận về lời yêu cầu của bà Lan. Liên minh châu Âu EU đang trong quá trình đàm phán với chính phủ Việt Nam để đạt được một hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là EVFTA, trong đó nhân quyền là một vấn đề được mang ra thảo luận. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angeles hôm 21 tháng 11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu không đưa vấn đề nhân quyền vào trong các thỏa thuận tự do mậu dịch. EU và chính phủ Việt Nam sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền thường kỳ dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 2 tháng 12. Trước thềm cuộc đối thoại này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch thúc giục EU gây sức ép với chính quyền Hà Nội phải thả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Theo Human Rights Watch, hiện có hơn 100 người đang bị giam cầm ở Việt Nam vì lý do chính trị hoặc tôn giáo. Danh sách này vừa có thêm một người nữa khi nhà hoạt động 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa hôm 27 tháng 11 bị chính quyền Việt Nam kết án 7 năm tù vì tội danh tương tự như đã dành cho mẹ Nấm. Qua những bài viết và tường trình của anh về phản ứng của dân chúng trước việc Formosa xả thải độc ra biển miền Trung. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York hôm 28 tháng 11 cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ bản án đối với Như Quỳnh, người được đệ nhất phu nhân Melania Trump vinh danh với giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm Quốc tế vào tháng 3 năm nay. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Brett Adams nói trong thông cáo ra hôm 28 tháng 11 rằng EU cần công khai vinh danh những công dân Việt Nam dũng cảm như mẹ Nấm và luật sư Võ An Đôn, những người đã chấp nhận nhiều rủi ro vì nhân quyền và dân chủ. Ông nói tiếp, EU cần nói rõ rằng việc thắt chặt quan hệ giữa hai bên phụ thuộc vào liệu Việt Nam có phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và chấm dứt sách nhiễu đe dọa những người bảo vệ nhân quyền. Phiên xử phúc thẩm mẹ Nấm sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 11 tại Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Bà Lan cho biết bà không được thông báo về phiên tòa xử con gái mình mà chỉ được biết qua các luật sư bào chữa cho con bà, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn và Nguyễn Hà Luân. Luật sư Khả Thành, người đã tiếp xúc với chị Như Quỳnh trong trại giam gần đây, cho biết bà mẹ đơn thân này sẽ tiếp tục không nhận tội như cô đã làm ở phiên tòa sơ thẩm.
Cũng hy vọng mình cố gắng cũng phải gắng sức để chứng minh cái thân chủ mình đã lại là không phạm tội bằng những chứng cứ này. Chúng tôi là gắng là phản biện với vị đại diện người khác để cho hội đồng xét xử thấy những hành vi đó là nó. Những cái đó thì nằm trong cái quyền tự do ngôn luận mà.
Mẹ của chị Như Quỳnh, bà Tuyết Lan, nói mặc dù bà không hy vọng nhiều vào phiên tòa sắp tới, nhưng vẫn mong họ nghĩ lại.
Tôi có nói với con tôi rằng mẹ sẽ đi với con hết cuộc đời của mẹ. Nếu họ không giảm án thì chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ nói với con tôi chúng ta hãy đi tới giám đốc thẩm.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF ngày 27 tháng 11 loan báo kế hoạch tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi một blogger kiêm ký giả công dân 22 tuổi bị tuyên án nặng nề tại Hà Tĩnh.
RSF is deeply concerned about the growing boldness of the Vietnamese government to crack down on any.
Chúng tôi hết sức quan ngại trước tình trạng Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng. Bà Margot Ewen, giám đốc vận động và truyền thông của RSF, nói với VOA Việt ngữ cùng ngày. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở chính tại Pháp nêu rõ bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước dành cho anh Nguyễn Văn Hóa. Trong phiên xử kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 27 tháng 11, đã đưa nhà hoạt động trẻ này vào danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam. Báo điện tử Hà Tĩnh của nhà nước Việt Nam nói anh Hóa đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại các chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước thông qua các bài viết, video và hình ảnh có nội dung tiêu cực. Nguyên nhân chính khiến cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt đầu năm nay là do anh tường thuật về phản ứng của dân chúng trước việc Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung và làm kiệt quệ đời sống của hàng ngàn ngư dân Việt, theo RSF. Blogger này đã dùng kỹ thuật camera trên thiết bị bay điều khiển từ xa để ghi hình các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng phản đối Formosa rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Chúng tôi mạnh mẽ lên án bản án hoàn toàn bất xứng này, ông Daniel Bastard, trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF cho biết trong thông cáo báo chí cùng ngày. Ngay cả gia đình anh Hóa cũng không được thông báo về phiên xử. Động thái triệt để đó càng cho thấy Việt Nam nhất mực không dung chấp bất kỳ một sự tự do tường trình nào cả. Các đối tác thương mại của Việt Nam nên rút ra kết luận tương ứng, ông Bastard nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền Việt Nam và đề cập vấn đề này với các đối tác làm ăn với Việt Nam như EU và Mỹ. Giám đốc vận động và truyền thông của RSF, bà Owen, cho biết. Việt Nam lâu nay nhất mực khẳng định không có gì là bất hợp pháp khi tống giam các nhân vật bị Hà Nội xem là phạm nhân, là vi phạm luật pháp. Những người mà quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền một cách ôn hòa. Giám đốc vận động và truyền thông của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Margot Owen.
There are international customs that would preclude.
Bà Ewen nói, có những quy chuẩn quốc tế rằng dân chúng được quyền loan truyền tin tức và bày tỏ ý kiến một cách tự do, theo Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chính quyền Việt Nam nên nhớ rằng trong nhiều năm qua, họ xếp gần chót bảng trong chỉ số tự do báo chí của RSF. Nếu họ muốn cải thiện điểm số này, họ nên đối xử với blogger bằng sự tôn trọng, cho phép blogger truyền tải tin tức, vốn là điều rất hữu ích cho dân chúng Việt Nam. Cũng lên tiếng về thảm họa môi trường Formosa, tháng 6 năm nay, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư của Mẹ Nấm, ông Võ An Đôn, vừa bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên chỉ 4 hôm trước phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 11 tới đây. Hành động đó, theo RSF, nhằm ngăn không cho luật sư Đôn truyền tải thông tin về vụ án. Phóng viên Không Biên Giới cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch kêu gọi nhân quyền cho người dân Việt Nam do RSF và các tổ chức phi chính phủ khác thực hiện nhằm phản đối các vi phạm về tự do báo chí. Một phái đoàn vận động hôm 22 và 23 tháng 11 đã gặp các thành viên Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ để thảo luận về số phận của các blogger tại Việt Nam và khả năng Nghị viện châu Âu có thể ra nghị quyết khẩn về tình trạng Việt Nam. Trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2017 do RSF thực hiện, Việt Nam xếp gần chót ở vị trí 175 trên 180 quốc gia được khảo sát.
Hệ thống ngân hàng sạch hơn về nợ xấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ. Sự tham gia vào chuỗi sản xuất điện thoại thông minh trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu đang tốt hơn là những yếu tố đang giúp cho kinh tế Việt Nam khởi sắc, mà dấu hiệu là thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng trưởng đột biến, một bài báo của hãng tin Bloomberg nhận định. Trong bài báo có tựa đề "Nền kinh tế Việt Nam không còn là con cá bé nữa" của tác giả Andy Mukherjee, cây bút bình luận về kinh tế tài chính của Bloomberg, lưu ý rằng chỉ mới 4 năm trước, thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có khối lượng giao dịch trị giá 50 triệu đô la Mỹ một ngày, trong khi thị trường chứng khoán ở Manila có quy mô gấp 5 lần. Đến nay, Việt Nam được dự đoán sẽ vượt qua Philippines. Lý do thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hệ thống ngân hàng vốn chìm đắm trong tỷ lệ nợ xấu cao nhất vùng Đông Nam Á hồi năm 2012, hiện nay đã sạch hơn rất nhiều và đang tăng trưởng nhanh chóng trở lại, theo tác giả. Một ví dụ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, một trong những nhà băng nhỏ được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đã đưa tỷ lệ tài sản không sinh lợi của mình từ mức 5% vào giữa năm 2013 xuống còn 1,4%. Số dư cho vay của ngân hàng này đã tăng từ mức ít hơn 5 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2013 lên gần 12 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang quyết tâm thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hồi đầu tháng này, Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Nhà nước đã cho bán 3,33% cổ phần của công ty sữa Vinamilk cho một bộ phận của Jardine Matheson Holdings. Tập đoàn đa ngành được niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore này đã sở hữu 10% cổ phần của Vinamilk và hiện đang muốn mua thêm. Tập đoàn bia và nước giải khát Sài Gòn Sabeco cũng đang nằm trong danh sách sắp được cổ phần hóa. Chính phủ Việt Nam đã có buổi giới thiệu với các nhà đầu tư ở Singapore hồi tuần trước, và họ đang hy vọng sẽ bán được một khối lượng cổ phần lớn của tập đoàn bia này. Cuối cùng, Việt Nam đã gia nhập vào chuỗi cung ứng thiết bị điện tử và điện thoại thông minh ở châu Á. Mặt hàng xuất khẩu số 1 hiện nay của nước này không còn là sản phẩm may mặc, giày dép, thủy hải sản, cà phê và hạt điều nữa, mà là linh kiện điện thoại thông minh. Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đã tăng vọt 29% lên 36,5 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Nền kinh tế toàn cầu đang vững mạnh cũng giúp nâng đỡ các nền kinh tế châu Á lên. Do đó, các thị trường như Singapore, Thái Lan, Indonesia và Philippines có thể đem đến cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Thêm vào đó, doanh số 3,3 tỷ đô la Mỹ chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu tiên, tức IPO trong năm ngoái, trong đó có nhà bán lẻ Vincom Retail JSC, khiến Việt Nam trở thành thị trường IPO sôi động thứ ba ở châu Á sau Singapore và Malaysia. Đợt IPO trị giá 300 triệu đô la của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt vào cuối năm nay. Cộng thêm vào đó là sự tăng trưởng gần 12% đầu tư trực tiếp nước ngoài lên mức 16 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, đầu tư nước ngoài chiếm 8% GDP vào khoảng 203 tỷ đô la của Việt Nam. Trên thị trường tài chính, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ ước tính hiện nay có 12 mã chứng khoán trên thị trường Việt Nam có giá giao dịch 3 triệu đô la Mỹ một ngày. Hồi năm 2015 chỉ có 2 mã. Vì những lý do đó, bài báo kết luận rằng Việt Nam không còn là thị trường bên lề nữa. Triều Tiên hôm thứ Tư 29 tháng 11 đã phóng một phi đạn đạn đạo. Hai nguồn tin của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, một tuần lễ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa nước này trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Sau đó, ngũ giác đài nói đã phát hiện một vụ phóng phi đạn có lẽ xảy ra tại Triều Tiên. Đại tá Robert Manning, phát ngôn viên ngũ giác đài, nói với các phóng viên, "Chúng tôi phát hiện một vụ phóng phi đạn có lẽ xảy ra từ Triều Tiên. Chúng tôi đang trong tiến trình đánh giá tình hình và sẽ cung cấp thêm chi tiết nếu có." Ông nói việc phóng này được phát hiện vào lúc 1 giờ rưỡi chiều giờ miền đông nước Mỹ, tức 18 giờ 30 giờ GMT. Phi đạn bay về phía đông và quân đội Hàn Quốc đang phân tích các chi tiết cùng với phía Mỹ, theo như một bản tin của thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, trích tin của Bộ Tham mưu Hỗn hợp Hàn Quốc. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản trích tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết phi đạn có thể đã rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nguồn tin của Mỹ cho hãng tin Reuters biết là không có thêm chi tiết gì khác nữa. Tờ báo Asahi Shimbun tại Nhật cũng loan tin là Triều Tiên đã phóng một phi đạn đạn đạo sáng sớm ngày thứ Tư 29 tháng 11.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm thứ Ba 28 tháng 11 kêu gọi các nhà lãnh đạo Myanmar hãy cam kết với chính mình sẽ đảm bảo công lý, nhân quyền và tôn trọng mỗi nhóm sắc tộc và nền văn hóa của họ. Đức Giáo Hoàng đã tránh phản ứng tiêu cực về mặt ngoại giao bằng cách tránh dùng từ Rohingya trong các bài diễn văn với các quan chức Myanmar, kể cả lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, những lời phát biểu của ông có thể áp dụng cho các thành viên của nhóm thiểu số sắc tộc đang là mục tiêu bị đàn áp. Họ không được chính quyền Myanmar công nhận là công dân hoặc là thành viên của một nhóm sắc tộc riêng biệt. Hơn 620.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh lánh nạn kể từ cuối tháng 8 để thoát chiến dịch đàn áp quân sự mà Washington nói là những hành động tàn bạo khủng khiếp, nhắm mục đích thanh trừng sắc tộc. Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra lời phát biểu này tại thủ đô Naypyidaw khi gặp bà Aung San Suu Kyi, người đã đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã tỏ thái độ hoài nghi về những bản tin tường thuật về những hành động vi phạm nhân quyền nhắm vào người Rohingya, trong khi bà không lên án quân đội. Đức Giáo Hoàng nói, tương lai của Miến Điện phải hòa bình. Hòa bình dựa trên sự tôn trọng nhân phẩm và quyền của mỗi thành viên trong xã hội, tôn trọng mỗi dân tộc và sắc tộc, tôn trọng luật pháp và tôn trọng trật tự dân chủ, tất cả cá nhân và mọi nhóm, không ai bị loại trừ, để đóng góp hợp pháp cho lợi ích chung. Hôm 27 tháng 11, Giáo hoàng Francisco hội đàm với người đứng đầu quân đội Miến Điện trong một chuyến đi có tính nhạy cảm, tới thăm quốc gia nơi đa số dân theo đạo Phật. Sau Miến Điện, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican sẽ công du tới Bangladesh, nơi hàng trăm nghìn người Rohingya tới lánh nạn để trốn chạy điều mà Tổ chức Ân xá Quốc tế miêu tả là những tội ác chống nhân loại. Quân đội Miến Điện bác bỏ các cáo buộc về tội hãm hiếp, giết người, tra tấn và ép dân rời bỏ khỏi nhà cửa.
Bà Aung San Suu Kyi vừa chính thức bị tước bỏ giải thưởng tự do của thành phố Oxford vì đã làm ngơ vụ đàn áp người Hồi giáo Rohingya. Theo báo The Guardian, Hội đồng thành phố Oxford đã bỏ phiếu tán thành việc xóa bỏ vĩnh viễn danh hiệu đã phong tặng cho bà Suu Kyi vào năm 1997. Bà Suu Kyi là nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar. Hội đồng thành phố nói rằng họ không muốn tôn vinh những người nhắm mắt làm ngơ trước bạo lực. Các thành viên của Hội đồng thành phố Oxford trước đây đã bỏ phiếu ủng hộ một đề nghị của đảng đối lập nhằm hủy bỏ giải thưởng này và đưa ra quyết định chính thức vào tối thứ Hai 27 tháng 11. Cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày nhà lãnh đạo quân đội hùng mạnh của Myanmar nói với Đức Giáo hoàng Francisco rằng không có sự phân biệt tôn giáo ở Myanmar. Hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya đã bị buộc phải bỏ nhà cửa chạy khỏi bang Rakhine ở phía tây Myanmar. Họ đang lánh nạn ở nước láng giềng Bangladesh sau các đợt hoạt động quân sự mà Liên Hiệp Quốc mô tả là một hành động thanh tẩy sắc tộc. Năm 2012, bà Suu Kyi được trao bằng tiến sĩ danh dự của Oxford và tiệc sinh nhật lần thứ 67 của bà được tổ chức tại trường đại học St. Hugh, nơi bà từng theo học các môn chính trị, triết học và kinh tế trong những năm 1964 và 1967. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, bà Suu Kyi ngày càng bị chỉ trích nặng nề về phản ứng của bà trước cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới người Rohingya. Vào tháng 9, Hội đồng Quản trị trường St. Hugh quyết định gỡ bỏ bức chân dung bà Suu Kyi được trưng ngay lối đi chính vào trường. Hồi tháng 10, sinh viên theo học trường St. Hugh bỏ phiếu gỡ tên của nhà lãnh đạo Myanmar khỏi hội trường của họ. Cho đến nay, Đại học Oxford quyết định không tái xét bằng danh dự của bà Suu Kyi. Tuy nhiên, trường này bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách đối xử của chính phủ do bà Suu Kyi lãnh đạo đối với người thiểu số Rohingya ở Myanmar. Truyền thông Trung Quốc loan tin một quan chức quân đội đã tự sát trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng. Tân Hoa Xã cho biết ông Trương Dương đã treo cổ tự sát tại tư gia hôm thứ Năm 23 tháng 11. Ông Trương Dương từng giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị và là thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương. Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Trương bị điều tra từ tháng 8 vì bị nghi ngờ nhận hối lộ và sở hữu một khối tài sản lớn mà ông không thể khai nguồn gốc. Ông còn bị nghi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật cùng các quy định khác. Nhà chức trách đang điều tra các mối liên hệ giữa ông Trương với hai quan chức quân sự hàng đầu khác, những người trước đây từng là mục tiêu trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương. Ông Quách bị kết án tù chung thân hồi năm ngoái, trong khi ông Từ chết vì bệnh ung thư vào năm 2015 trước khi bị mang ra xét xử.
Cảnh sát Úc vừa buộc tội một người đàn ông đã lập kế hoạch để âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào dịp mừng năm mới ở thành phố Melbourne và nếu xảy ra sẽ có hậu quả khủng khiếp. Nhà chức trách nói nghi phạm, một công dân Úc 20 tuổi gốc Somalia, đã lên kế hoạch để dùng súng trường tự động bắn nhiều người nhất trong khả năng có thể vào dịp mừng năm mới tại quảng trường liên bang ở trung tâm thành phố Melbourne. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để mừng năm mới tại thành phố lớn thứ nhì của nước Úc. Giới hữu trách tin rằng người đàn ông này đã hành động một mình và sử dụng hướng dẫn trực tuyến của Al-Qaeda để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố. Đương sự cũng bị cáo buộc là một người có cảm tình với nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo. Phó chỉ huy sở cảnh sát Shane Patton nói trước đó nhân viên cảnh sát đã theo dõi người đàn ông này vì anh ta có những dấu hiệu khả nghi từ tháng giêng. Người đàn ông bị bắt hôm thứ Hai 27 tháng 11 khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích tại nhà của gia đình đương sự ở ngoại ô thành phố Melbourne và nhà của một người họ hàng. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Úc Michael Keenan cho biết đây là vụ thứ 14 được các cơ quan an ninh quốc gia và cảnh sát phá chặn trong 3 năm qua. Ông Keenan nói những cáo trạng đối với người đàn ông trong cuộc là một nhắc nhở về tính phi nhân của những kẻ khủng bố. Giới chức Úc nói nghi phạm khủng bố này sẽ phải đối mặt với bản án chung thân nếu bị kết tội.
Hawaii trong tuần này sẽ bắt đầu áp dụng lại hệ thống báo động có tấn công hạt nhân trên toàn bang và được thử mỗi tháng như thời chiến tranh lạnh sau gần 30 năm ngưng hoạt động. Trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp cho biết như vậy hôm thứ Hai 27 tháng 11. Còi báo động có máy bay tấn công sẽ rền vang lên khoảng 60 giây tại hơn 400 địa điểm đặt trên khắp các đảo của tiểu bang Trung Thái Bình Dương này, bắt đầu lúc 11 giờ 45 phút sáng ngày thứ Sáu 1 tháng 12. Báo động thử như vậy được lặp lại vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng trong thời gian tới, giới hữu trách bang Hawaii thông báo. Trong thực tập hàng tháng báo động có tấn công hạt nhân này, tiếng còi hụ nổi lên, kèm theo là tiếng nói hướng dẫn công chúng vào trong nhà và ở bên trong nhà và chú ý theo dõi tình hình. Trưởng cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của bang Hawaii, ông Vern Miyagi nói trong một thông báo bằng video được đăng trên mạng. Trong chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp, phải biết mình cần gì và phải biết ứng phó như thế nào khi có khí độc hại. Ông Miyagi không đề cập cụ thể đến Triều Tiên. Nhưng hệ thống báo động tấn công hạt nhân đã ngừng hoạt động từ những năm 1980 khi chiến tranh lạnh kết thúc, sẽ được kích hoạt lại trong bối cảnh Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi gần đây, mà được cho là có khả năng bắn đến bang Hawaii. Người phát ngôn của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Arlina Akbayani nói với hãng thông tấn Reuters, Trong trường hợp có một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân thực sự phóng từ Triều Tiên đến Hawaii, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ sẽ ra lệnh cho cơ quan quản lý khẩn cấp của bang Hawaii nổi còi báo động để người dân sẽ có được từ 12 đến 15 phút để sơ tán, theo ước tính của giới hữu trách tiểu bang. Trong trường hợp đó, cư dân được khuyên nên trú ẩn trong nhà hoặc những công trình xây dựng lớn, mặc dù không có những nơi trú ẩn được thiết kế cụ thể cho khi bị tấn công hạt nhân. Ở trong nhà vẫn là cách tốt nhất để hạn chế phơi nhiễm phóng xạ.
Nga đã tuột mất danh hiệu nhất bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông Sochi 2014, thế vận hội đắt tiền nhất trong lịch sử, khi có thêm hai vận động viên bị tước huy chương vàng vì dùng thuốc tăng lực hay doping, vụ bê bối đã nhấn chìm thể thao Nga. Ủy ban Olympic quốc tế IOC hôm thứ Sáu 24 tháng 11 quyết định đình chỉ thi đấu đối với Alexander Zhukov, vận động viên đoạt hai huy chương vàng đồng đội ở nội dung xe trượt băng 2 người và 4 người vì vi phạm quy định thuốc cấm. Vận động viên trượt băng tốc độ Olga Fakulina, người đoạt huy chương bạc tại Sochi, là một trong ba vận động viên Nga cũng bị loại vì vi phạm doping tại Thế vận hội này. Nga giận dữ và kiên quyết phủ nhận những cáo buộc doping. Tổng thống Vladimir Putin, người chỉ đạo công cuộc chuẩn bị Olympic Sochi tốn kém đến 50 tỷ đô la, tố cáo Mỹ dùng chiêu bài vận động viên Nga không được tham gia tranh tài Olympic để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới, mà ông dự trù sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Các giới chức Olympic sẽ họp trong tuần này để quyết định các hình thức kỷ luật đối với Nga tại Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng 2 tới. IOC xem xét hồ sơ vận động viên Nga tại Sochi tiếp theo sau báo cáo của một ủy ban độc lập thực hiện hồi năm ngoái. Ủy ban này kết luận rằng các giới chức Nga tham gia vào một chương trình có hệ thống để che giấu các xét nghiệm thuốc cấm dương tính của khoảng 1.000 vận động viên trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Ủy ban do ông Richard McLaren đứng đầu tìm thấy Nga đã phát triển chương trình doping này sau khi các vận động viên Nga xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp với chỉ 3 huy chương vàng tại Olympic Vancouver 2010, thành tích kém nhất của nước này kể từ khi Liên Xô sụp đổ. IOC trong tháng này đã kỷ luật 14 vận động viên Nga tranh tài ở Sochi. Hậu quả là 10 bộ huy chương Olympic, trong đó có 4 huy chương vàng của Nga bị thu hồi. Khi kết thúc Olympic Sochi, nước chủ nhà Nga đứng đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 33 huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng. Na Uy đứng thứ 2 với 26 huy chương tổng cộng, trong đó có 11 huy chương vàng, và Canada đứng thứ 3 với 25 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng. Hãng thông tấn Interfax trích phát biểu của chủ nhiệm Ủy ban Thể thao, Thanh niên và Du lịch ở Hạ viện Nga, ông Mikhail Dektyarev, nói rằng tước huy chương và đẩy Nga ra khỏi vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương, phá hủy phong trào Olympic và giết chết Thế vận hội. Hãng thông tấn AP loan tin rằng Chủ tịch IOC Thomas Bach cảnh báo các âm mưu gia tăng áp lực lên IOC trước cuộc họp của cơ quan này vào ngày 5 tháng 12 sắp tới để quyết định về việc cho phép Nga tham gia Thế vận hội 2018 hay không. Cơ quan chống doping quốc tế gọi tắt là WADA tuần trước từ chối xác nhận các vận động viên Nga đã tuân thủ các quy định về thuốc cấm. Các diễn biến này tăng thêm nguy cơ Nga sẽ bị cấm tranh tài tại Pyeongchang vào tháng 2 năm tới. Tổng thống Putin hồi tháng trước nói rằng IOC tìm cách buộc các vận động viên Nga tranh tài dưới màu cờ Olympic ở Olympic Pyeongchang, mà ông gọi đó là hành động làm nhục nước Nga. Ông Putin nói Nga chỉ đến Hàn Quốc tranh Olympic dưới màu cờ quốc gia của Nga mà thôi. Trong lúc Tổng thống Putin ra lệnh thành lập một cơ quan chống doping mới để trả lời về các phát hiện trong cuộc điều tra của Ủy ban đặc biệt, Nga nói không có chương trình doping được nhà nước bảo trợ. Tổng thống Putin lên án rằng thể thao đang bị lợi dụng để gây áp lực địa chính trị lên Nga. WADA yêu cầu giới hữu trách Nga giao nộp các dự kiện điện tử và các mẫu xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của cơ quan chống doping Nga ở Moscow. WADA cũng yêu cầu Nga phải công khai thừa nhận những phát hiện vi phạm doping, theo báo cáo của Ủy ban Điều tra đặc biệt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.